Mời các bạn cùng theo dõi tác phẩm Người láng giềng của ánh trăng, tác giả Minh Mặc, người đọc và Bảo, truyện được phát hành trên trang web haibiblog.com. Chương 17, mong gặp lại anh. Tôi lên mạng, thủ trì trả lời, ấn hạt thư một đầu, lấy một máy tính sách tay lưu ép buồn đưa cho cô. Thủ trì nghĩ bụng, đây quả nhiên là loại máy tính mà người hành tinh sẽ lựa chọn sử dụng. Cô hãy đợi một lát, tôi đi xử lý di động của cô. Vâng, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một Khẩn Tri. Cô mở trang web tìm kiếm, nhập cuốn chữ Tinh Vân Hồ Điệp. Đã chăm chú ngắm những tấm ảnh chăm sóc sắc màu rực rỡ và đọc lời chú thích. Bên tai cô chợt vang lên giọng nam trung đầy tự tin. Cô xem gì thế? Khẩn Tri giật mình, bộ đông nắm hình máy tính. Tiêu Cung Diễn xuất hiện từ bao giờ? Trên tay bê một dĩa bánh gà thu nhỏ. Anh ta đứng cách cô chưa đến một mét, bị cười vui vẻ. Tôi chẳng xem gì cả, Khẩn Tri lắc đầu. Tiêu Cung Diễn đặt dĩa bánh xuống và uống trà rồi cắt khô. Khẩn Tri liếc qua người thấy anh, đường nét uống lượng tự nhiên, chẳng khác nào con người. Anh đang ngồi một cách thoải mái, cầm miếng bánh kato đưa lên trước mặt cô. Cô ăn đi. Khẩn Tri nhận lấy, cảm ơn anh. Cô cắn một miếng, quả nhiên hương vị ngon tuyệt. Tiêu Cung Diễn đột nhiên hỏi nhỏ, có phải cô muốn sửa con của tôi hay không? Khẩn Tri ngây ra, vội vàng ăn hết miếng bánh, vừa nhìn thẳng vào mặt anh ta. Liệu có được không? Wow! Từ lần đầu tiên Cung Diễn phát ra một tiếng cười thật đúng. Tất nhiên là được rồi, cô sợ đi. Nói xong, anh ta làm động tác vòng tay để mở cơ bắp. Vì là một chỗ đó là gì có bất tình. Khẩn Tri lặng lẽ sờ nhọc bên tay của mình, chỉ thấy kim loại cứng và lạnh, nhưng cũng có chút mềm dẻo. Tiêu Cung Diễn bỗng thở dài một tiếng. Cô gan dạ thật đấy. Anh ta chỉ về lên trang, cảm khái. Lần trước, có một nhân viên chuyển phát nhanh, tình cờ nhìn thấy tôi, liền ngất xỉu tại chỗ. Ngày hôm sau, anh ta lập tức từ chức, là không làm ở khu vực này nữa. Khẩn Tri không nhịn được cười, hỏi vấn đề có một thắc mắc nãy giờ. Tại sao anh lại lấy tên là Tiêu Cung Diễn? Người máy liếc cô một cái, cô thông minh thế mà không đoán ra à? Là từ đầu ông ấy mà. Từ đầu ông ư? Khẩn Tri cũng nghĩ, tôi chịu. Anh ta nheo mắt, chuyện là thế này, tên tôi vốn là Tiêu Tròn. Sau khi đến trái đất, tôi nghĩ nên nhập gia tùy tục, thay một cái tên giống người bản xứ. Nghĩa là tôi dành thời gian vào các trang web đặt tên. Tiêu Cung Diễn phát âm thường giống Tiêu Tròn. Cô không thấy cái tên này hoàn hảo sao? Khẩn Tri gật đầu, vô cùng hoàn hảo. Tiêu Cung Diễn cũng nhìn vào một người ra đường, bỗng nhiên đứng dậy, cầm điều khiển TV. Sau đó, anh ta cầm tay mép với Khẩn Tri. Đến chương trình khiêu vũ rồi. Cô tạ, nếu không chê tôi là người máy, liệu cô có thể nhảy với tôi một bản hay không? Anh ta gật đầu thở dài. Đã lâu lắm không có ai khiêu vũ với tôi rồi. Khẩn Tri cứng người. Từ trước đến nay, cô không thích khiêu vũ. Im lặng trong giây lát, cô đứng lên. Được thôi, nhưng tôi không biết nhảy đâu đấy. Tuy cũng nhiên nắm tay cô, cười bất nguyện đến tận mang thai. Không sao, quan trọng là có người nhảy cùng. Bó chẳng bao giờ chịu nhảy, chịu khiêu vũ với tôi. Khẩn Tri mỉm cười, nghĩ bụng. Mình cứ tùy ý lắc lư theo anh ta là được. Đúng lúc này, Ấn Thành Thờ trong phòng khách đi ra một lúc, anh đã thấy bốn người khác, nhưng vẫn chỉ đi đôi tắt đi chứ không ai giúp trong nhà. Chứng kiến cảnh tượng này, anh lập tức đoán ra ý đồ của Tiêu Cung Diễn. Anh tiến lại hơn. Di động của cô sửa xong rồi, để tôi đưa cô về nhà. Khẩn Tri nhận điện thoại, bỏ vào túi quần rồi quay sang Tiêu Cung Diễn. Anh chàng người máy cụp mắt, cúi đầu, để lộ ra tâm trạng thất vọng. Cô ấy không thể nhảy với chú. Ấn Thành Thờ tức giận điện tình. Vâng, Tiêu Cung Diễn đáp ngại một tiếng. Khẩn Tri không biết tại sao Ấn Thành Thờ lại cho khác. Chắc anh có lý do riêng nên mới làm vậy. Thế là cô tức giận dịu dàng. Chào anh, Tiêu Cung Diễn. Anh chàng người máy mỉm cười với cô. Tạm biệt cô ta. Hai người đi ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, Khẩn Tri nhìn thấy tiêu viêm diễn liên tục hiện tay chân cô. Cô đừng mềm lòng, ở ngàn thời nói. Cựu Tri cảm động nhìn anh, anh cất giọng bình thản. Trừ khi cô muốn nhảy điệu má kề má với cậu ta thích nhất điều này. Cựu Tri, tôi hiểu rồi. Bây giờ đã tối muộn, tuy bầu trời vẫn còn u ám, nhưng không khí rất trong lành. Hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, Cựu Tri cũng cảm thấy như trong giấc mộng. Nhưng vào thời khắc này, vẫn thành thời yên lặng ngồi bên cạnh cô, chứng tỏ sự tồn tại vô cùng tự thật. Cựu Tri, vừa rồi tôi tra trên mạng. Cựu Tri lên tiếng, tinh vân hồ điệp được hình thành sau khi hành tinh và vệ tinh của nó bị diệt vong. Im lặng vài giây rồi mới trả lời. Đúng thế, hành tinh mẹ của chúng tôi đã bị hủy diệt rồi. Tại sao anh lại đến trái đất? Cửu Tri hỏi. Ứng Thành Thời không trả lời ngay. Anh ngẩng mặt ngắm sắc cảnh bên ngoài. Thành phố đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chỉ có những tòa nhà cao tầng đủ sáng đèn. Não bộ chợt hiện lên hình ảnh lần đầu tiên anh nhìn thấy trái đất. Lúc bấy giờ, anh một mình nằm trong khu phi thuyền lạnh lẽo. Vô tình mở mắt ra ngoài, anh lại nhìn thấy một hành tinh xanh biếc ở phía xa xa. Tôi nghĩ, đúng hành thời đáng, chắc tôi có thể sống một quãng đời còn lại trong việc mình ở hành tinh này. Cựu Tri im lặng nhìn anh, cô chợt nhớ tới suy đoán của trang sử ở cuốn mẫu thư viện, rằng ứng hành thời có lẽ là một quân nhân đến từ hành tinh khác, nhưng lại hết sức nhã nhã và dịu dàng. Cô không tưởng tượng anh được trải qua cuộc sống như thế nào. Cô thường nhìn lại bên chiếc căn hộ của Cựu Tri. Ứng Hành Thời cũng xuống xe đi đến khu bảo vệ chung cư. Cô dừng bước, đồng thời quay đầu. Anh đứng cạnh cửa ô tô, chắp hai tay sau lưng, nhìn cô chăm chú. Cựu Tri, chào anh. Ứng Hành Thời cũng chào cô. Phát hiện anh vẫn đứng yên tại chỗ. Về sự thiết cô bằng ảnh cô cất cao giọng. Ứng Hành Thời, chúng ta sẽ gặp lại được không? Mùi đàn ông hơi nghi ra, sau đó nở nụ cười dịu dàng. Tôi không giỏi việc kết giao, ngoài tiêu cung diễn, từ lâu tôi không có bạn bè nào khác. Có lẽ số phận đã cho chúng ta gặp nhau, nhưng hy vọng sẽ có dịp tái ngộ. Buổi tối yên tĩnh, chất giọng trầm trầm của anh đi vào lòng người. Không phải là của anh vừa ôn hòa vừa chân thành. Không ngờ anh trả lời một cách trịnh trọng như vậy. Hai ta cực trì đóng quân. Cô thật lòng. Thế thì tốt, chào anh. Tạm biệt cô. Cuối cùng, cực trì cũng vững dạng. Ứng Hành Thời lại đứng thêm một lúc mới lên xe rời đi. Cảnh sát cuồng cuồng bước qua cửa sổ. Trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của cực trì. Anh nhớ tới lần đầu gặp cô trong ngôi chùa. Cô ngồi ở đó, đưa lòng mày giữ chặt, anh sẵn có chút lặng khi anh đứng giữa đám đông. Nghe thấy cô nói nhỏ, tôi gặp phải một chuyện rất ly kỳ. Tiêu Cung Diễn đã sớm phát hiện ra sự bất thường của hệ thống máy tính ở thư viện, vì vậy anh mới ra mặt giúp đỡ cô. Tuy nhiên, cô đã thẳng thắn từ chối lý do của anh. Sau đó, ở thư viện, không trong không gian ảo hay trong được thăm dưới đỉnh cao tốc trên không, cô không để sợ hãi, biểu cảm hay không cảm giác lý lẽ. Nhưng thứ duy nhất cũng thay đổi là đôi mắt cô. Đôi mắt tròn vèo, sáng lấp lánh như sao trời. Ứng Hành Thời nhận thấy không có lỗi, bàn tay bất giác đỏ lực. Trước kia cũng có phụ nữ thích anh, nhưng khi ấy anh nói với đôi môi không hề nghĩ tới chuyện tình cảm. Không ngờ lần đầu tiên tiếp xúc với cô, với con gái trái đất đã chạm môi cô. Mặc dù cô không để bụng, nhưng anh cũng thấy có chút bụng hồn, chút bụng hồn và khó xử. Điều đây có phải là cảm giác và người phụ nữ mang đến cho người đàn ông? Ấn Thành Thời định thần, xe vào đêm tối. Đi cùng Diễm Tĩnh lúc lâu mới thấy Ấn Thành Thời quay về. Anh đã hỏi ngay, đại ca, tại sao hệ thống định vị hiển thị rồi anh ở ngoài khu vực ngoại ô 21 phút đồng hồ, anh còn tắt máy không được liên lạc nữa. Tôi ra ngoại ô một lúc, Ấn Hành Thời từ tốn đáp lời. Tiêu Cung Diễn chẳng hỏi với nhân viên sao, nửa đêm nửa hôm, đại ca lại dậy ra ngoại ô thành phố. Tuy nhiên, anh ta không truy cập mà cứ kiểu nghiêm túc. Tình hình tương đối khẩn cấp, có một tin vui và một tin tốt một chán xấu. Anh muốn nghe tin nào trước? Ấn Thành thở dụng bước, nếu mà nhìn anh ta, Lê Quân chỉ cười tay bác. Lê Quân, tin vui là chúng ta đã lập được chứng quý. Một chiếc ảnh mang về từ thư viện không phải là một chiếc bình thường, mà là tinh thể của tấm ảnh nhỏ mặt tượng trên vũ trụ. Ấn Thành thở đi đi, bên bàn không có chiếc đó, khóe miệng cong lên. Lê Quân chỉ tiếp tục mở miệng, không hiểu sao nó lại rơi vào tay của trái đất mà còn được coi là kim loại sản xuất con chim bình thường. Chúng ta cũng đã tìm ra nguyên nhân khiến hệ thống máy tính của thư viện trở nên bất thường, xảy ra hiện tượng trí tuệ nhân tạo ở mức sơ cấp. Đó là vì trong tinh thể đến từ nền văn minh phát triển cao này chứa năng lượng có tính phóng xạ cực lớn. Ấn Thanh thừa gật đầu, tuy không nhiên nhún vai. Về tình không tốt cũng chẳng xấu, em đoán anh cũng đã nghĩ tới. Cả hệ thái dương đều không có loại phóng xạ này. Ở hành tinh mẹ của chúng ta, nó cũng thuộc về loại quý hiếm. Điều này chứng tỏ đã có ai mang tinh thể này xuống trái đất. Trời tờ mờ sáng, sau khi xử lý xong sự việc còn lại, Lưu Công Diệp phát hiện Ấn Thành thời vẫn còn đứng trên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời bao la. Anh ta đi tới, đứng im một lúc vừa nghe tiếng. Mấy hôm trước, chúng ta đã phát hiện bức xạ năng lượng của hệ thống máy tính trong thư viện có điều bất thường. Nếu trên trái đất tồn tại như chúng ta, chắc họ cũng sẽ biết điều đó. Chỉ có điều, con chip đã bị chúng ta lấy trước mặt thôi. Tôi biết rồi. Ấn Thành thời khẽ gật đầu, hai người lặng thinh, đường chân trời để lộ tia sáng, chiếu xuống mặt không còn xa. Cùng thời gian đó, đã cực tri nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên thực tế, cả đêm, cô gần như không chợp mắt, não bộ của cô lặp đi lặp lại tình cảnh đó. Cuối cùng dần dần lại ở hình ảnh cô và anh trên ô tô. Cô nói, tôi sẽ không tiết lộ với bất cứ ai. Không ai mỉm cười đáp, tôi biết. Cô đã biết bí mật to lớn của người đàn ông này. Không chỉ ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ. Trời đã sáng, bên dưới không biết người đi đi lại lại với dáng vẻ vội vàng. Thật ra, trên thế gian này cũng có nhiều người cất giấu điều bí mật trong lòng. Không chỉ đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, bắt đầu một ngày mới như thường lệ. Rất hiếm khi gặp lại anh. Thật nghĩ, đúng là thời, thế nào chúng ta cũng sẽ tái ngộ.